vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài. Xin chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 964 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bình Định. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Phạm Nam Khánh ở huyện Tây Sơn, bà Trần Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn và bà Đoàn Thị Hồng Nga ở huyện Phù Mỹ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Ông Phạm Nam Khánh ở huyện Tây Sơn hỏi, lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, công ty có quyền yêu cầu bồi thường chi phí đào tạo không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 1 điều 35 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động. Người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau. Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng. Ít nhất 3 ngày làm việc nếu làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng. Đối với một số ngành nghề công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của chính phủ. Khoảng 3 điều 40 Bộ Luật Lao động năm 2019 quy định nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, phải hoàn trả cho người sử dụng lao động chi phí đào tạo quy định tại Điều 62 của Bộ Luật này. Khoảng 3 điều 62 Bộ Luật Lao động 2019 quy định chi phí đào tạo nghề như sau. Chi phí đào tạo bao gồm các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian đào tạo. Như vậy, người lao động đã đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động chưa đúng theo quy định nên công ty có quyền yêu cầu phải bồi thường chi phí đào tạo.
Bà Trần Thị Thu Trang ở thị xã Hoài Nhơn hỏi, nhà nước có chính sách thuế phí như thế nào đối với hoạt động bảo vệ môi trường? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 136 Luật Bảo vệ Môi trường quy định chính sách thuế phí về bảo vệ môi trường cụ thể. Thuế bảo vệ môi trường được quy định như sau. Thuế bảo vệ môi trường áp dụng đối với các sản phẩm hàng hóa mà việc sử dụng gây tác động xấu đến môi trường hoặc chất ô nhiễm môi trường. Mức thuế bảo vệ môi trường được xác định căn cứ vào mức độ gây tác động xấu đến môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về thuế bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế. Phí bảo vệ môi trường được quy định như sau. Phí bảo vệ môi trường áp dụng đối với hoạt động xả thải ra môi trường, khai thác khoáng sản hoặc làm phát sinh tác động xấu đối với môi trường, dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Mức phí bảo vệ môi trường được xác định trên cơ sở khối lượng, mức độ độc hại của chất ô nhiễm thải ra môi trường, đặc điểm của môi trường tiếp nhận chất thải, mức độ tác động xấu đến môi trường của hoạt động khai thác khoáng sản, tính chất dịch vụ công thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường. Việc ban hành tổ chức thực hiện quy định về phí bảo vệ môi trường được thực hiện theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí. Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì đánh giá mức độ gây ô nhiễm môi trường, hiệu ứng nhà kính của chất thải hoặc sản phẩm hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường để đề xuất danh mục cụ thể, các đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường, biểu khung mức thuế phí bảo vệ môi trường đối với từng đối tượng chịu thuế phí bảo vệ môi trường và phương pháp tính phí bảo vệ môi trường gửi Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét quyết định.
Bà Đoàn Thị Hồng Nga ở huyện Phù Mỹ hỏi, quy định về bố trí tái định cư cho người bị thu hồi đất ở theo luật như thế nào? Vấn đề bà hỏi chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 86 Luật Đất đai 2013 quy định về bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở sau đây. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện giao trách nhiệm bố trí tái định cư phải thông báo cho người có đất ở thu hồi thuộc đối tượng phải di chuyển chỗ ở về dự kiến phương án bố trí tái định cư và niêm yết công khai ít nhất là 15 ngày tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư trước khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bố trí tái định cư. Nội dung thông báo gồm địa điểm, quy mô quỹ đất, quỹ nhà tái định cư, thiết kế, diện tích từng lô đất, căn hộ, giá đất, giá nhà tái định cư, dự kiến bố trí tái định cư cho người có đất thu hồi. Người có đất thu hồi được bố trí tái định cư tại chỗ nếu tại khu vực thu hồi đất có dự án tái định cư hoặc có điều kiện bố trí tái định cư. Ưu tiên vị trí thuận lợi cho người có đất thu hồi sớm bàn giao mặt bằng. Người có đất thu hồi là người có công với cách mạng. Phương án bố trí tái định cư đã được phê duyệt phải được công bố công khai tại trụ sở Ủy ban Nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư, nơi có đất thu hồi và tại nơi tái định cư. Giá đất cụ thể tính thu tiền sử dụng đất tại nơi tái định cư, giá bán nhà ở tái định cư do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định. Trường hợp người có đất thu hồi được bố trí tái định cư mà tiền bồi thường hỗ trợ không đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu thì được nhà nước hỗ trợ tiền đủ để mua một suất tái định cư tối thiểu. Chính phủ quy định cụ thể suất tái định cư tối thiểu cho phù hợp với điều kiện từng vùng, miền và địa phương. Như vậy, việc bố trí tái định cư cho người có đất ở thu hồi mà phải di chuyển chỗ ở được thực hiện theo pháp luật hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 964 ngày 31 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2023 trên địa bàn tỉnh. Mục đích yêu cầu của kế hoạch gồm đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm và hành động của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm. Đề cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Kịp thời thông tin các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn chất lượng cao, các cơ sở vi phạm tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, an toàn thực phẩm. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm. Nêu cao vai trò của chính quyền các cấp, các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội và sự giám sát của người tiêu dùng đối với việc tuân thủ pháp luật về an toàn thực phẩm đối với các cá nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm. Nâng cao năng lực phòng ngừa, chủ động xử lý ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm, giảm thiểu ngộ độc do tiêu dùng thực phẩm không an toàn. Các hoạt động hưởng ứng tháng hành động tổ chức tiết kiệm có hiệu quả, tránh hình thức lãng phí. Tháng hành động phải tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông đẩy mạnh các hoạt động vì an toàn thực phẩm và chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2023 là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm phát động chiến dịch truyền thông về tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong các hoạt động sản xuất kinh doanh thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn. Gắn trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân các cấp để tập trung sự chỉ đạo và bố trí nguồn lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao hiệu quả sự phối hợp giữa chính quyền ở địa phương, giữa các cơ quan chức năng và các đoàn thể chính trị xã hội trong công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, phát huy ý thức trách nhiệm với cộng đồng của cá nhân, tổ chức, sản xuất kinh doanh, người tiêu dùng đối với công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Với chủ đề chính của năm 2023 nêu trên, các hoạt động chính của tháng hành động như sau: tổ chức triển khai tháng hành động, triển khai chiến dịch truyền thông, hoạt động kiểm tra liên ngành trong tháng hành động. Sở Y tế, cơ quan thường trực, ban chỉ đạo tỉnh thực hiện kế hoạch, chủ trì phối hợp với các sở ngành đơn vị liên quan, tổ chức triển khai tháng hành động bảo đảm đạt yêu cầu, mục tiêu đề ra và bảo đảm an toàn phòng chống dịch COVID-19. Chủ trì phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định tổ chức tuyên truyền trước, trong và sau tháng hành động. Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xe loa cổ động, treo khẩu hiệu, dán áp phích, phát tờ rơi tại các cơ quan xí nghiệp, các chợ đầu mối, các siêu thị, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm và các đường phố lớn ở thành phố, thị xã và các thị trấn, thị tứ. Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương triển khai thực hiện tháng hành động. Chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, tổ chức 3 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh với sự tham gia của các cơ quan đơn vị, Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Cục Quản lý Thị trường, Công an tỉnh và các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, bảo đảm tránh chồng chéo và không gây phiền hà cho các cơ quan doanh nghiệp. Các sở, ban ngành và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện, theo chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch tháng hành động của đơn vị địa phương mình, hướng dẫn kiểm tra đôn đốc việc tổ chức hưởng ứng tháng hành động tại doanh nghiệp cơ sở địa phương thuộc phạm vi quản lý theo đúng mục tiêu yêu cầu của kế hoạch này. Giám đốc các sở Y tế, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện theo chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền quản lý nhà nước được giao, thực hiện xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai tháng hành động có hiệu quả, tránh chồng chéo và không gây phiền hà cho các cơ quan doanh nghiệp. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục phát thanh tiếp chuyện bạn nghe đài.